Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Người nói: Khốn cho ngươi hỡi Cô-ra-din, khốn cho ngươi hỡi Bết-sa-i-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô rắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ, vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sơ-đông, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sơ-đôm còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà chị em, trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã lên tiếng quở trách một số người sinh sống ở trong những thành như là Cô-ra-din hoặc là Bết-sa-i-đa. Đây là những cái thành nơi quê hương của Thánh Phê-rô, của Thánh Gia-cô-bê và Gio-an, hoặc là Ca-phác-na-um là nơi mà Chúa Giê-xu đã làm các phép lạ như là hóa bánh ra nhiều, như là Chúa Giê-xu đi trên mặt nước, vân vân, rất là nhiều. Thế nhưng Chúa đã quở trách những người dân thành này bởi vì Chúa làm rất nhiều điều, những điều mà từ trước đến giờ dân Do Thái chưa bao giờ nhìn thấy. Thế mà họ vẫn không có tin hoặc là không có chịu ăn năn hối cải. Thế thì tội của họ là tội nào, là tội lớn nhất đến nỗi mà Chúa quở trách như vậy? Thưa, có lẽ tội đó chính là tội thờ ơ. Chính vì sự thờ ơ dửng dưng mà họ đã không quan tâm. Nhiều phép lạ xảy ra trước mắt như vậy mà họ vẫn không một lòng ăn năn sám hối. Cho nên với tội thờ ơ như vậy, Chúa đã lên tiếng quở trách rất là nặng nề, đến nỗi thậm chí vào ngày phán xét họ cũng không được xét xử. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, hiểu ra được lý do mà Chúa quở trách như vậy, để rồi chúng ta nhìn lại đời sống đức tin cũng như đời sống đạo của chúng ta ngày hôm nay. Có lẽ đối với tội thờ ơ, đôi khi trong đời sống đạo nhiều lúc chúng ta cũng vướng mắc bằng cách này hay cách khác. Chính vì thờ ơ mà nhiều anh chị em khác cảm thấy cô đơn trong tuổi già, không có ai mà thăm hỏi. Khi con còn giúp sứ ở bên giáo sứ Bùi Phát thì có một bà cụ, bà thường xuyên đi lễ ở nhà thờ và ngồi ở cái hàng ghế thứ hai trong nhà thờ, ngày nào cũng vậy, rất là siêng năng. Hỏi ra thì là cho biết bà đã 93 tuổi rồi. Rồi đi đến nhà thờ thì lom khom, và cha xứ thì giao cho bà một cái nhiệm vụ là được đếm tiền ở trong cái giỏ, tiền sắc giỏ, và đếm rất là tốt, nghe rất là, lỗ tai nghe rất tốt, mắt nhìn vẫn rõ, chỉ có một cái là lưng còng, còng sát mặt đất. Rồi, và ngày nào cũng đi lễ hằng thường xuyên như vậy. Con có một lần vào dịp Tết đến thăm cụ. Cụ ở trong một cái ngôi nhà, nói là ngôi nhà nhưng mà nó như là một cái phòng chút xíu, bề ngang khoảng 2 mét, bề dài cũng có 2 mét, là 4 mét vuông. Và bà sống ở trên một cái giường ở dưới cái cầu thang gác, và phía trên là người cháu ở, hai bà cháu ở như vậy. Rồi cái giường bà nằm thì nó kế ngay cái chỗ là rửa tay rửa nước rửa chén luôn. Bà ở trong cái phòng đó, bởi vì cái phòng đó nằm ở tuốt bên trong cái chợ Bùi Phát, hàng ngày thì bà ngồi đi ra ngoài chợ, ngồi bán củ hành, củ tỏi, rồi bán củ gừng, mấy cái lặt vặt. Con thường đi chợ thì cứ ngày nào cũng vậy, ghé vào mua cho bà 5.000. Nhiều lúc bà cũng không lấy tiền, bà biết rằng là ngày nào mình mua là cũng giúp bà, cho nên bà cũng không làm thấy. Thế thì trong cái dịp Tết đó đến thăm, thì bà nói một câu làm con rất là ngỡ ngàng. Thưa Thầy, 93 năm trời nay, Thầy là người đầu tiên vào nơi này thăm con. 93 năm trời ở sống trong một cái góc như vậy và không có ai đến thăm, mặc dù bà vẫn thường xuyên đi lễ, hàng ngày cũng gặp người này người kia, tham gia hội đoàn này, tham gia hội đoàn dòng Ba Cát Minh, rồi hội Lê Dô, mà chưa có một ai đến thăm bao giờ. Không biết người ta ngại vào trong cái chợ, hay là vì nhà bà nhỏ hay sao, ngại rồi không có chỗ ngồi. Bởi vì khi vào thì đúng là không có chỗ để ngồi, nếu mà ngồi là phải ngồi lên cái giường của bà, còn không thì mình chỉ đứng một chút rồi mình đi ra thôi. Có lẽ chúng ta vì sự thờ ơ mà chúng ta đôi khi chúng ta quên mất rằng xung quanh mình nhiều anh chị em đang sống trong sự cô đơn, đang cần đến từ những lời chia sẻ động viên của chúng ta mà chúng ta không để ý. Và chúng ta biết với cái lỗi thờ ơ như thế, Chúa phạt rất nặng, quả trách rất nặng nề. Thế thì ước mong rằng với lời Chúa ngày hôm nay, một lần nữa mời gọi tất cả mỗi người chúng ta, chúng ta hãy luôn luôn biết quan tâm đến tất cả mọi người, những anh chị em xung quanh chúng ta, nhất là hàng xóm của chúng ta. Ngày hôm nay nhiều lúc chúng ta sống kế bên nhau, bên nhà nhau, nhưng mà chúng ta không biết nhà bên cạnh có cái gì. Đó có phải là một sự thờ ơ hay không? Chúng ta thử nhìn lại đời sống đạo của mình. Nếu chúng ta nói rằng mình mến Chúa, mình yêu người, xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta. Amen.
Lời người vô về những khi sầu đau.